trời đã tối đêm về, gió lay nhẹ trăng với sao, mình còn đây nguyện cầu kín Chúa trên cao. Kìa tình tu muôn trùng sao lấp lánh đẹp muôn màu, thầm nhủ con tình ngày thương sáng hơn sao. Khấn xin Ngài thương con nhiều, khấn xin Ngài thương tha lỗi lầm, kính dâng Ngài phút giây này, kính dâng Ngài tương lai đời con. Ngài có biết hay chăng, đã bao lần trong bóng đêm mình còn đây thầm nguyện xin Chúa thương con. Nhiều cảnh tôi khi nhìn đêm trăng sáng còn đau buồn, vì đã quên ngày hôm nào Chúa thương con.
Theo thánh Marco, ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về đấng Kitô, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc khối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi, thà cụt một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi, thà cụt một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà bị ép vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã thì móc nó đi, thà chột mắt mà được vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi dòi bỏ không hề chết và lửa không hề tắt. Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt, nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em và sống hòa thuận với nhau. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô,
ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài vũ âm hôm nay là bài vũ âm cho ngày thứ năm trong tuần thứ bảy thường niên. Và bài vũ âm này chúng ta thấy có hai phần rõ ràng. Phần trên đó là phần mà gương mù, phần dưới là dịp tội. Đấy, cái câu gương mù của Chúa ấy nói đó là kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Làm cớ vấp phạm có nghĩa là gây ra rương mù đấy, dịp tội đó. Đấy, làm cớ vấp phạm. Đấy, đấy là cái vấn đề là rương mù, là ở ngoài con người, ở ngoài chúng ta, ở ngoài thế gian. Mà Chúa cũng nói rõ là thế gian không thể nào tránh khỏi rương mù hết á. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nguyên tội. Bởi vì con người ta luôn luôn xu hướng về phần xấu và làm những điều xấu. Đó nên không thể tránh được cái việc mở mắt ra là thấy dịp tội, mở mắt ra là thấy những cái xấu xa trong xã hội này. Bật tivi lên, nghe radio, đọc báo, lên internet, bất cứ chỗ nào cũng thấy là toàn là tội thôi. Chưa kể những cái, kể cả những cái vấn đề là hình ảnh khiêu dâm hay là violent, là những cái chiến tranh rồi giết người rồi úi dồi ôi, nhiều thứ lắm đấy. Tất cả những cái đó là gương xấu. Và vì thế nên nó mới liên quan đến dịp tội. Bởi vì gương xấu nó ở ngoài mình. Chúng ta nhớ kỹ gì đó. Nó ở ngoài mình, nó thuộc về thế gian. Nhưng mà cái gương xấu đó, nó không thể làm được gì mình, nếu chúng ta không chấp nhận nó. nếu chúng ta có thể điều khiển được nó, đấy, thắng vượt nó, thì nó không làm gì được mình hết. Do đó nên với nói đến diệt tội là ở nơi con người, gương mù là ở nơi thế gian, cám dỗ là ở nơi ma quỷ. Đấy, ba kẻ thù là như vậy nha. Cám dỗ là do ma quỷ, còn gương mù là thế gian, còn diệt tội là bản thân mỗi người. Đấy. Vì thế nên Chúa nói này, nếu tay con nên diệt tội cho con, hãy chặt nó đi. Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi. Thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn đủ hai chân mà phải ném vào hỏa ngục. Nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt nó đi. Thà còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn đủ hai mắt và phải ném xuống hỏa ngục. Thì em hay nói giỡn, nó như thế này, nó nói là ở trên thiên đàng thì toàn là người tàn tật thôi. Bởi vì những người đó, người giữ mình khỏi dịp tội. Đấy, phải giữ mắt, giữ tai, giữ tay, giữ chân. Thành thử ra thì mới được lên thiên đàng. Phải không? Vậy thì họ tàn tật rồi. Trên thiên đàng toàn là người tàn tật thôi. Còn ở dưới hỏa ngục toàn người lành lặn thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ không giữ mắt, không giữ tay, không giữ chân, cho đó nên họ thích con đường rộng. Mà con đường rộng thì Chúa nói sao? Là đưa tới diệt vong. Thế thôi, cho đó họ xuống hỏa ngục là toàn thân họ chịu khổ. Nhưng mà còn những người mà giữ mình cho khỏi dịp tội ấy, thì nó là như vậy đó. Mới được rỗi linh hồn, chứ không có phải là chuyện chơi rỗi linh hồn mà lên thiên đàng vĩnh viễn đời đời mà hưởng nhan thánh Chúa mà dễ dàng như là ăn cơm bữa, cái gì đâu, không có đâu. Nó khó, nó mới xứng đáng được hưởng nước trời chứ này. Nước trời mà dễ quá như vậy thì đâu còn là nước trời. Vì thế này em đang phân tách là cái vấn đề dịp tội. Lúc nãy là vấn đề là gương mù ở ngoài thế gian và dịp tội. Và chúng ta để ý là cái trách nhiệm của người gây ra gương mù và người phạm tội. Đấy, theo cái dịp tội nơi bản thân mình thì cái hình phạt nó khác nhau nhá. Đây, cái hình phạt của cái người gây rương mù đó, thì Chúa nói làm sao? Thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Đấy, đấy, đấy là cái người gây rương mù. Còn cái người mà không tránh dịp tội, thì như thế nào? Phải ném xuống hỏa ngục. Đấy, chúng ta thấy không? Một bên là hỏa ngục, còn bên là xuống biển thôi. À, xuống biển thì còn kiểu như là ám chỉ là thế gian này đó. À, thế gian là nó giống như là bể khổ, rồi những cái mà hỗn loạn trên thế gian là biển mà. Đó là lý do mà trách nhiệm của người phạm tội đó, là họ phải chịu trách nhiệm đấy. Chứ không phải là ô vì cái con kia nó sexy, do đó tôi phạm tội dâm dục, do đó nó xuống hỏa ngục chứ không phải tôi. Nếu không có nó là tôi không phạm tội. Đấy 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 đấy, lý luận như vậy thì xưng tội làm sao được? Thì chúng ta xưng tội sao chừa được? Tội toàn là người khác làm cho chúng ta không, chứ chúng ta đâu có phạm đâu. Chúng ta phạm nhưng mà do người khác chứ đâu phải chúng ta đâu. Chúng ta vô xưng tội là chúng ta cứ đổ hết tội người này người kia. Con chửi chồng con là vì ông ấy phang con một trận. Đấy, thì đã xưng tội chồng chứ đâu xưng tội mình đâu. Mình đâu có nhận tội, nhận lỗi mình đâu. Đấy, rồi con thế nào, con thế kia, vì thế nào, vì thế kia không à. Do đó xưng tội nó lâu. Là một, thứ hai nó mình ăn đâu ăn năn thống hối thật đâu. Lỗi tại tôi mọi đàng đâu, mà lỗi tại tôi, lỗi mà anh nhiều phần. Thế là chẳng có bao giờ chừa được tội hết. Không bao giờ ăn năn tội, cách chọn anh em tội hoàn toàn tử tế ăn năn tội. Thật lòng, con phạm tội. Dù nó có cái cớ đó, nhưng mà nếu con không muốn phạm cũng không phạm được. Bởi thế nên cái người mà gây ra gương mù dịp tội đó, thì họ đâu phải xuống hỏa ngục đâu, họ xuống biển thôi. Còn cái người chính cái nạn nhân phạm tội đó thì mới xuống hỏa ngục. Và bây giờ chúng ta thấy là tại sao mà ở trong bài phúc âm này Chúa lại nói dịp tội nó có ở ba cái cơ quan của con người ta. Trước hết là tay, thứ hai là chân, thứ ba là mắt. Ở phúc âm thánh Matthew đó thì chỉ có tay và mắt thôi. Đó, mà là tay phải và mắt phải. Đấy, mà tay phải và mắt phải thôi. Còn ở đây phúc âm thánh Marco là có ba chứ không phải hai. cái gì, nhưng mà cả hai thánh Matthew, Marco, Chúa nói những cái lời nó đều có lý hết chứ không phải là nó ngược nhau đâu. Thì chẳng hạn như thánh Matthew là tay có nghĩa là ám chỉ hành động, và mắt ám chỉ là ý tưởng, ám chỉ tâm linh, hai cái nó đi với nhau. Và phải, mắt phải và tay phải có nghĩa là cố tình. Đấy, cố tình làm là vì cái mắt cố tình phạm tội. Rồi bây giờ ở đây á, nó có ba cơ quan là tay, rồi tới chân, rồi tới tới cái gì, tới mắt. Vậy thì bây giờ áp dụng sao? Em nghĩ tay cũng là do việc làm. À, việc làm. Rồi thứ hai là chân. Chân đây có nghĩa là quyết định. Và thứ ba nữa là mắt. Mắt đây là ý hướng, ý tưởng. Mình phạm tội là cái tay. Sở dĩ mình phạm tội là do mình quyết định làm cái điều đó. Và sở dĩ mình quyết định làm đó mà mình ý thức, mình biết được. Đó là lý do mà có muốn thành tội nó phải có ba điều kiện. Trước hết là mình biết điều đó là tội, đó là mắt. Thứ hai là mình nhất định điều đó, đó là chân. Và thứ ba là mình làm điều đó, đó là tay. Thì ở trong bài phúc âm này rõ ràng là có ba cơ quan đó. Tay là làm, chân là đi đó, là quyết định làm là đi đó. Đi chân để đi là giống như nó ám chỉ việc cái quyết định. Còn mắt là để nhìn, có nghĩa là mình thấy và mình muốn điều đó. Mình có ý tưởng xấu, chẳng hạn vậy. Đấy là tất cả là mắt, là ý hướng xấu. Và vì thế nên mình mới quyết định làm cái điều xấu. Và cái tay mình mới bắt đầu thi hành. Thì bây giờ Chúa khuyên chúng ta là cái gì? Chúa khuyên chúng ta là thà mất một tay, thà mất một chân, thà mất một mắt mà được vào nước trời còn hơn đầy đủ mà sao hoảng hụt. Có phải không? Đấy. Bây giờ, vì thế này em, khi mà nhìn thấy một cái người tàn tật đó, đó nằm trên giường, thì bề ngoài đó, thì em thấy họ bất hạnh thật. Họ bất hạnh thật. Đó, và những người, cả những người khù khờ đó, họ còn lành lặn người đấy, nhưng mà họ không biết gì. Thì thật sự trên thế gian này họ bất hạnh hơn mình nhiều. Nhưng mà các anh các chị ơi, nếu mà có đời sau á, thì đôi khi mình bất hạnh hơn á. Vì sao? Mình khôn hơn họ, để rồi phạm tội, để rồi mất Chúa đời đời. Còn họ khờ khờ vậy đấy, mà họ lên thiên đàng, họ được Chúa đời đời. Vậy bây giờ chọn cái gì đây? Ai hơn? Đấy. Vậy bây giờ thử hỏi, trước khi chúng ta sinh ra, Chúa cho chúng ta biết được là bây giờ cho con chọn hai. Một là con khù khờ suốt đời, bị người ta khinh bỉ, nằm đó, không biết gì hết. Đấy. Hai là con rất là khôn ngoan, con rất là giàu sang, danh tiếng nổi như cồn trên thế gian này, được người ta mến mộ. Đó, nhưng mà mất linh hồn. Còn muốn cái nào? Thì chắc chắn là chúng ta muốn khù khờ, muốn nằm đó chứ còn gì nữa phải không? Đó, như vậy đó. Nhưng mà thực tế không có như vậy đâu. Thực tế chúng ta khổ mà phải là cái kêu liền. Đấy. Nhưng mà chúng ta biết là cái khổ đó là cái giúp chúng ta lên trời. Chúa cho chúng ta được cái khổ là Chúa đang kéo chúng ta lên với Chúa trên cây thánh giá đó. Là chúng ta cứ đòi tụt xuống thôi. Đấy, nó khổ vậy. Mà trong khi đó thì chúng ta lại còn muốn được lên thiên đàng. Muốn lên thiên đàng lại không muốn khổ. Thì chúng ta đi ngược chiều. Vì ngược chiều như vậy chúng ta dễ bị accident. Accident đó là cái vấn đề bất an, bất hạnh. Chúng ta không bao giờ cảm thấy thỏa mãn mình hết đó. Và cảm thấy luôn luôn bất mãn, cảm thấy luôn luôn bất an, cảm thấy luôn luôn bất hạnh đó. Sống không có được hạnh phúc ngay trên đời này. Đấy. Và vì thế nên cuối cùng Chúa khuyên chúng ta là gì? Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạt, các con lấy gì mà ướp nó mặn lại được? Các con hãy có muối ở trong mình và sống hòa thuận với nhau. À, vậy chúng ta hiểu muối ở đây là gì rồi, cái gì? Bởi vì cái câu cuối cùng đó Chúa vừa mới nói, các con hãy có muối ở trong mình và sống hòa thuận với nhau. Muối ở trong mình đây, theo em biết đó, theo em suy ra ở ngay cái câu này có nghĩa là cái gì? Nhịn nhục. Đó, và cầm khổ chế, hãm mình, khổ chế, hy sinh. Thì như vậy mới sống hòa thuận với nhau được. Nếu mà chúng ta cứ sống theo cái bản năng của chúng ta, tính nóng của chúng ta và tính hay nói của chúng ta, rồi tính đủ mọi cái tính tự nhiên á, thể đụng chạm hết mọi người. Và mọi người sẽ là kẻ thù của mình. Không bao giờ, nghĩa là khó lòng mà có người nào mà mình nghĩa là hoàn toàn mà là hạnh phúc với người đó được. Chính mình còn không hạnh phúc lấy mình, huống chi là với người khác. Đó mới gọi là bực mình. Phải không? Bởi thế nên, chúng ta hãy, Chúa nói khuyên chúng ta là hãy có muối ở trong mình. Muối đây chính là cái nhân đức nhịn nhục, đó, tha thứ, rồi sống khổ chế, vân vân, tất cả những cái đó. Cái là đại khái là bỏ mình đấy. Bỏ mình thì chúng ta mới sống với nhau được. Bỏ mình chúng ta mới tránh nghiệp tội được. Và bỏ mình chúng ta mới không làm gương mù gương xấu cho người khác được. Xin Chúa giữ chúng ta để chúng ta có thể luôn luôn có muối trong mình. Có muối ở đây chính là chúng ta biết bỏ mình đi, vác thánh giá mà theo Chúa. Nhờ đó chúng ta mới có thể bền đỗ đến cùng như mẹ Maria đứng bên thập giá của Chúa. Amen.
Trời đã tối đêm về, gió lay nhẹ trăng với sao. Mình còn đây nguyện cầu kinh Chúa trên cao. Kìa tình tu muôn trùng, sao lấp lánh đẹp muôn màu. Thầm nhủ con tình ngày hôm sáng hơn sao. Khấn xin Ngài thương con nhiều, khấn xin Ngài mặc dòng tố quay cuồng, biết bao lần gieo đắng cay, lòng con đây một niềm tin thiết tha xin. Ngài nghe thấy hay chăng, con thông hối tội con rồi, lòng nát tan cầu Ngài xin Ngài thương con nhiều, khấn xin Ngài thứ tha lỗi lầm, kính dâng Ngài phút giây này, kính dâng Ngài tương lai đời con, khấn xin Ngài thương con nhiều, khấn xin Ngài thứ tha lỗi lầm, kính dâng Ngài giây này, kính dâng Ngài tương lai đời con, khấn xin Ngài.